Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Namo A Di Nam mô A Di Đà Phật.
Trên bước đường tu học giờ này đại chúng cho một tràng vỗ tay thiền tâm như để tán dương công đức của thượng tọa. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa pháp sư, hàng phật tử chúng con tuy ở vùng sâu vùng xa, miền đất khô gầy nơi mà rừng núi, nhưng mà hàng phật tử chúng con rất là khao khát về Phật pháp. Trong mấy năm vừa qua chúng con được Đại Đức Thích Chí Hiền đã về đây tại chùa Phước Duyên để hướng dẫn cho chúng con tu tập và đã mở khóa tu một ngày. Hôm nay đã 9 lần trôi qua, chúng con rất khao khát được nghe pháp, và hôm nay cũng là duyên đầy đủ chúng con được thượng tọa cứu khả về đây để chứng minh cho cái khóa ngày tu một ngày niệm Phật của chúng con. Và thượng tọa cũng đã hứa khả ban bố cho chúng con một thời pháp. Giờ đây toàn thể Phật tử chúng con đã lắng lòng thanh tịnh để hướng về thượng tọa để đón nhận những dòng sửa pháp từ nơi thượng tọa, hưởng mong thượng tọa từ bi hoan hỷ ban bố pháp vụ cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức trụ trì chùa Phước Duyên, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong đời về khóa tu một ngày hôm nay, theo như lời thầy dẫn chương trình vừa rồi thì thầy dẫn chương trình nói rằng là quý Phật tử là những người con Phật ở vùng xa vùng sâu rất là khát khao Phật pháp. Nhưng mà ở đây thầy xin nói cho quý Phật tử nghe, vùng xa và vùng sâu Đức Phật còn gọi là biên địa. Mình sanh ra trong cái xứ sở mà nó xa những cái chốn thị thành, thì người đời cho rằng chúng ta đang sống ở trong biên địa, sống ở vùng xa vùng sâu. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng một người ở vùng biên địa mà nghe lời Như Lai nói, thực hành theo lời Như Lai dạy, người đời cho rằng chúng sanh đó đang sống ở biên địa, nhưng Như Lai coi chúng sanh đó đang sống giữa thị thành. Còn mà chúng sanh đang sống giữa thị thành nhưng mà không thực hành lời của Phật dạy, không bao giờ nghe những gì của Phật nói. Thế gian cho rằng người đó đang sống giữa thiện hành, nhưng Như Lai coi họ đang sống giữa thiên địa. Cho nên quý Phật tử là những người mình tự cho rằng mình đang sống ở biên địa, ở vùng xa, vùng sâu, nhưng mà cái tâm khát khao giới pháp, cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng cần cầu học đạo. Cái tâm đó là cái tâm sanh thuộc Trung Quốc, có nghĩa là sanh giữa chốn thành phố, giữa chốn thiện hành, chứ không phải dùng xa dùng sâu đâu. Làm sao mà dùng xa dùng sâu mà quý Phật tử mặc được áo tràng như thế này? Dùng xa dùng sâu không có mặc áo tràng, không biết mặc áo tràng, không biết đeo sâu chuỗi, không biết tu một ngày, không biết xích lại gần nhau. Còn đằng này quý Phật tử tất cả mọi nơi mọi vùng ở trong cái xung quanh quốc độ này, quý Phật tử đã tìm đến với nhau, ngồi chung với nhau, đồng lòng tính kinh, rồi đồng lòng gọi là giới hòa đồng tu, hay hòa đồng trụ. Như thế này thì gọi là biên điển sao? Như thế này làm sao gọi là dùng xa dùng sâu được? Có không? Dùng gần và dùng cạn có dùng xa dùng sâu. Cái thứ hai nữa đó là thầy dẫn chương trình nói là thầy giảng sư đó là từ như là rất là xa xôi mà vẫn dành rất thời giờ quý báu để tìm đến nơi đây. Nếu mà nói đúng ra đó, mình sống với Phật tử giới thì mình sống bằng cái thân thể đời thường, mình sống bằng những cái sinh hoạt đời thường, mình sống bằng cái thấy cái nghe của đời thường, thì mình sẽ thấy rằng là nó rất là xa, nó sẽ không bao giờ đến với nhau. Nhưng mà nếu mà tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nói chuyện với nhau đừng bằng cái ngôn ngữ của đời thường, chúng ta đến với nhau không phải bằng cái ánh mắt của đời thường, không phải bằng thân thể của đời thường, mà bằng cái ngôn ngữ của trái tim, thì không có cái gì là xa hết, cũng không có cái gì gọi là mệt mỏi hết. Cho nên đó, thầy những chương trình nói rằng là từ rất xa xôi rồi trải qua một cái quãng đường dài, nhưng mà thầy giảng sư đến đây thì đó là mình nói để rồi là để mình an ủi chút xíu vậy thôi. Chứ thật sự ra công việc hoàn pháp đó là công việc chung, cái này không phải gọi là bộ phận nữa, cũng không phải gọi là trách nhiệm nữa, mà hoàn pháp là gì? Là tiếng nói của trái tim. Và quý Phật tử ngồi ở đây cũng không phải rằng là đến cái giờ này phải đến tu tập, không phải là ngày mùng mấy tháng mấy, không phải đợi đến thầy chủ trì chùa Phước Duyên nói là bữa nay tu tập thì mình mới sách gió sách căng lên đường để vào trong ngày tu tập, mà mình đến tu tập cũng bằng ngôn ngữ của trái tim, tức là trong lòng của chúng ta tự nhiên nó thúc giục, chứ không phải rằng là mình đến đây rồi đó là ai bắt buộc, hay là mình đến đây là do bạn bè rủ rê như là đi cho nó vui. Tuy như vậy thì không phải là mình đến đạo tràng bằng trái tim, mà đến như vậy đó, nếu mà quý Phật tử đến để mà đi cho nó vui vẻ, đi cho nó biết đó, thì quý Phật tử ngồi nghe pháp học có nổi không? Quý Phật tử thấy trong kinh Pháp Hoa không? Chính chúng nghe pháp đó là 60 tiểu kiếp mà nghe tưởng chừng như một buổi ăn, ngồi 60 tiểu kiếp là đó mà tưởng như là có một buổi ăn. Quý Phật tử biết một kiếp, một tiểu kiếp của mình là 100 năm, một tiểu kiếp đó. Mà 60 tiểu kiếp là nhiêu biết không? Là 6.000 năm rồi, mà tưởng chừng như là một buổi ăn. Quý Phật tử ngồi đây từ đây là cho tới một tiếng đồng hồ. Cái người xưa đó ngồi 60 kiếp mà tưởng chừng như một buổi ăn. Nhiều khi mình ngồi chỉ có một tiếng đồng hồ mà mình tưởng chừng như 60 kiếp. Còn một hồi là mệt đi. Cho nên cái chúng ta sống ở đây với một sự thế này, chúng ta sống mà chúng ta không sống bằng đúng cái ngôn ngữ của trái tim. Cho nên quý Phật tử cảm thấy tất cả mọi thứ nó đều nặng nề và mệt mỏi cả. Nếu mà quý Phật tử sống bằng cái ngôn ngữ của con tim mình thì lúc bây giờ mình sẽ cảm thấy thời gian nó không còn là gì nữa hết, không gian nó cũng không còn là gì nữa hết. Tất cả mọi người ngồi xung quanh ở đây với nhau mà không gian lan động và thời gian dừng lại, lúc bây giờ chúng ta mới cảm thấy được rằng là không mệt mỏi. Mệt không? Mấy lần trước quý Phật tử nghe pháp mệt không? Nói cho vui, nói cho thầy giảng sư đừng có buồn. Mệt chứ sao không mệt? Cái người trẻ thì có thể là không mệt, còn người già em không mệt được. Thân thể của chúng ta sinh ra là sanh lão bệnh tử là vô thường rồi, cho nên ngồi một chút là mệt. Cái thứ hai nữa đó là người lớn tuổi và cuộc sống bây giờ ấy cũng bị bệnh hết á, trong người không bệnh này cũng bệnh kia, cho nên ngồi lâu không phải mệt cái thân mà mệt cái chân của mình nữa. Ngồi một hồi nó tê, nói thật lòng thì nó nói để cho thầy vui. Thật ra rồi biết Phật tử ngồi ở đây thì phải thật lòng và bảo thầy mệt, nhưng mà vì Phật pháp cho nên con nhiều qua cái mệt này, nghe như vậy nó mới cảm động. Đừng có nói không mệt, mình phải nói là mệt, nhưng mà vì Phật pháp cho nên mệt cỡ nào con cũng ráng con ngồi nghe hết. Điều thứ ba thầy muốn nói là thầy dẫn chương trình nói là để mà biết Phật tử ngồi trang nghiêm thanh tịnh để uống từng dòng sữa pháp của Phật Tổ Pháp Sư. Cái sữa pháp là chỉ có một mình Đức Thế Tôn mới được gọi là sữa pháp. Còn quý thầy ở đây mong biết Phật tử uống một dòng nước pháp là may mắn lắm rồi. Ở đó mà ở đâu mà sữa trong đó. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà thì những vị Thế Tôn, những vị đó mới có thể cho chúng ta những dòng sữa pháp. Còn bây giờ tất cả những vị giảng sư hay là các Phật tôn thúc bây giờ cao tay lắm là quý Phật tử cúng được những dòng nước pháp là quý thầy mừng lắm rồi đó. Nhiều khi đem dòng nước pháp đến mà không thèm uống nữa. Ở đâu mà có sữa pháp, chừng nào tâm của chúng ta, tâm của chúng ta ngọt ngào như sữa, tâm của chúng ta nó bệnh mạng, nó trắng trong như sữa, thì lời nói của mình mới gọi là dòng sữa pháp. Ở đây quý thầy thật sự là tu dữ lắm luôn, cái tâm của mình mềm mại như nước, trong trẻo như nước, mát mẻ như nước là quý Phật tử mừng dữ lắm rồi. Cho nên tâm mình như nước, tâm như trong như nước, tâm sạch như nước, tâm mát như nước, cho nên lời nói ra là dòng nước chứ không được như Đức Thế Tôn về dòng sữa pháp đâu, đúng không? Cho nên đó, lần đầu tiên mà thầy đến đây gặp quý Phật tử ngồi trong đạo tràng, nghe thầy trụ trì nói rằng là pháp hội đạo tràng có khi lên tới 700-800 người, nhưng mà hôm nay cao tay đến khoảng 300. Thì sao vậy? Ngày hôm qua mưa, ngày hôm qua mưa nữa, dù thứ bảy mà cảm qua ít mưa thì cũng đỡ, tại vì hôm qua mưa lớn quá, rồi thêm cán để thứ bảy nữa, cho nên ít lại. Đó. Cho nên quý Phật tử, tất cả chúng ta sống và đôi khi chúng ta thấy rằng là chúng ta bị trở ngại của đất trời. Chúng sinh mà cho nên thấy trở ngại của đất trời, thấy trời như thế gọi là mưa, cho nên nó cản bước mình một chút. Thấy con đường nó trơn trượt quá. Nhưng mà nếu quý Phật tử bữa nay là quý Phật tử nói rằng là công việc bữa nay mình đi đến đạo tràng mình đem pháp mà ngày hôm qua chưa riêng giải qua. Mình thấy mưa là chư thiên rải qua cũng vừa, con mắt của mình là chư thiên thì mình sẽ thấy tất cả vạn vật xung quanh của mình là chư thiên. Thì có như thế quý Phật tử sẽ không có những cái cản trở của đất trời. Và cái chuyện thứ bảy thì cũng phải rồi, bởi vì ở nhà nấu cơm bữa nay con mình nó đi học mà phải chứ chủ nhật cái gì mẹ con vô chùa một lượt được thì nó không biết đấy, tại vì thứ bảy mới đi học, cho nên chúng ta vẫn còn có nhiều cái chuyện gọi là nhân ngại bởi cuộc đời. Nhưng mà cũng không sao, đạo tràng như vậy là quá đông rồi, phải không? Đạo tràng như vậy là quá đông rồi. Có một lần đó thì đi giảng ở đây nên ni sư chủ trì đi đến ban trị sự tỉnh mới nói với quý hòa thượng là con đã chuẩn bị hết cả tháng trời rồi, Phật hòa thượng cũng giờ con xin hòa thượng tỉnh một thầy giảng sư về chùa con nói cho quý bà con nghe một thời pháp. Thì thượng tọa có ba ông mới thấy rằng là đi sư nói là đã chuẩn bị suốt cả tháng trời rồi, cho nên là bây giờ cũng phải gắng mời thầy giảng sư về chùa vậy. Thì đi qua cái chùa của ni sư thì gần cái biên giới của Yên ở bên Sỏi, đến chùa khoảng 4 giờ chiều. Cái chùa của ni sư đó thì chắc bằng đất mấy trăm rồi cũng bằng đất luôn. 4 giờ chiều thì ngồi thì chờ hoài, quý hòa thượng trong ban trị sự cũng chờ hoài mà chưa thấy mà bóng dáng của một Phật tử nào lại chùa. Tới 7 giờ được 6 bà hay không trải cái chiếc điện xuống ở trên cái điện, có cái bàn không được ghế ngồi, tại vì chứ bà sống con mình ở đó là chứ bà có cái giọng rồi chứ bà không cần ghế nữa. Cho nên rồi phải đứng rồi về. Một hồi có cái bà kia thấy thầy đứng nói chuyện mà có mù mà có cái người nhà nó xách cái đèn con xong rồi nó để cho bà. Rồi xong xong được sáu bài với hai ông thầy đứng ngày đó nguyên yên tâm bảo tính nốt về 15 phút rồi mấy bạn cứ móc cái ống ra ngoài rồi ra cầu nhắm để rồi bả giả cầu cái ông. Mình ngồi lên đây, mình đứng lên đây, mình quy y tam bảo bả dưới rồi bả giả ngồi đưa cho chị bả nha. Rồi mình quy y hoài bả nha, một hồi có bả bò ra bả nhổ. Mà năm bà sáu bà như vậy mà cứ hai phiên nhau bò vô bò ra. Lúc bấy giờ thầy không còn nói pháp bằng sức lực nữa, lúc đó đâu còn hào hứng gì nữa đâu. Cho nên lúc đó chỉ giải quy tam bảo bằng tâm lực thôi, ráng vận dụng hết tất cả những lòng từ bi của mình để ngồi quy tam bảo thôi. Tới một hồi nhìn ra không còn bà, năm bà bò đi ra ngoài sân, thêm hai ông già nữa, năm bà ngồi ăn cầu, hai ông già lấy một tư không có quy tam bảo thì ngồi nói chuyện qua lại nha. Thầy nói không, bây giờ nghe quy tam bảo thêm một chút nữa, chân hơn nửa tiếng đi chứ nói vô có chút xíu nghe nó phiền quá. Cái rồi đến giờ tỉnh tâm tới một hồi mở mắt không còn bà ngồi dậy nhìn xuống đây còn có bà. Cái này mới kết luận thôi, chứ bây giờ quy mật quy pháp quy tăng rồi thì kết luận thôi, chứ sao giờ hơn nửa tiếng rồi cũng không có lỗi gì với Phật. Thầy mới nói rằng là ở đây là dù xa ở dưới quê, đường đến chùa phải đi bằng xuồng bằng ghe. Thầy tán thán công đức của bảy phủ ngồi ở ngoài, nhưng mà thầy tán thán có tám phần thôi đó, cũng gắn đến đây ngồi nghe mà mặc dù cũng bò vô bò ra, nhưng thầy tán thán tám phần. Còn bà cụ ngồi ở dưới này, thầy xin tán thán 10 phần luôn, bởi vì bà vẫn còn biết một chỗ. Dù cho năm bà kia, năm bà hai cụ kia đi về rồi, mà bà vẫn còn ngồi biết cho tới thời khóa cuối cùng. Bà cụ mới nhìn lên thầy trả lời, khi thầy học hành, con chờ không lấy cái đèn con xong về. Nhìn thấy bà cụ này từ đầu đùa chí cuối bà ngồi hoài luôn, bà còn về. Thầy nói thôi bây giờ các thầy tán thán cụ 10 phần công đức luôn. Mấy cụ kia bò ra bò vô người đi về, chỉ có một mình cụ là từ đầu chí cuối trung thành ngồi ở đây với thầy. Bà cụ về lên, thưa thầy không phải con ngồi con chờ lấy cái đèn bắt xong. Chúng tôi thấy rằng là có những cái đơn đó bậc pháp đến vậy thì có tả được. Nhưng mà vẫn có thể tán thán công đức được, bởi vì sao vậy? Mình làm để quy tam bảo, cho nên các cụ mà nào bây giờ nói đó không có được nghe được cái tiếng quy tam bảo đỡ muốn gì là lời giảng quy tam bảo. Cho nên nếu mà mình thấy các cụ ngồi nó ít quá mà mình bỏ mình về đó, thì muôn đời các cụ cũng không thể nào nghe như những bậc pháp đó. Cho nên mặc dù mình ngồi mình nói các cụ bò ra bò vô, nhưng mà ít nhiều gì các cụ cũng có thể nghe được quy tam bảo. Duyên thông không dày nữa mà cũng được gieo cái duyên mỏng, thì bây giờ nói ít lần sau các cụ sẽ đi nghe nhiều hơn thì cái duyên với tam bảo nó sẽ có nhiều hơn. Cho nên quý Phật tử nghĩ rằng mình ở vùng xa vùng sâu khát khao Phật pháp hả, đâu có bằng tám cụ đó đâu, hơn tám cụ có quá nhiều rồi. Mình là duyên phước của mình hơn tám cụ rất nhiều ngàn. Cho nên quý Phật tử biết rằng ngày xưa khi mà chúng ta những cái chúng sanh ở trên cái cõi trời đó, thì cõi trời chứ có giờ đâu dữ lắm, nhiều dữ lắm. Cho nên trời mới thiên chủ mới nói rằng là bây giờ phải chia ra, thì phải lựa những cái người cái phước nó hơi giảm một chút mới đưa xuống cõi trần gian. Thì trong đó có quý Phật tử nữa, trời nó chọn đưa các người xuống trần gian thì hết. Nhưng mà truyền thuyết kể lại rằng đó là khi chúng ta xuống trần gian đó, trái tim của chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng sáng hết. Và tất cả chúng ta đi xuống trần gian rồi, chúng ta không nói chuyện với nhau bằng miệng. Cái ngôn ngữ bằng miệng này dễ hiểu lầm nhau lắm, bởi vì cái ngôn ngữ của chúng ta nói ra nó có đôi khi mình kiểm soát không được, rồi cái tâm của mình không kiểm tra cái âm thanh mình được, cho nên có một vài câu mình lại sai lầm, có một vài chữ mình sai lầm, thế rồi chúng ta lại không có hiểu nhau, lần lần sai cách nhau. Cho nên khi mà cứ tìm xuống những cái cõi trần gian này, tâm tư của chúng ta sáng lắm. Mọi người nhìn nhau thấy trái tim mình đến đây ở trong lòng được trái này nó sáng lên những lát luôn, và nó chịu với nhau bằng trái tim hết. Cho nên con người rất là thông cảm với nhau, gần gũi với nhau. Nhưng rồi trải qua những thời gian, trải qua tất cả những cái cuộc đời, rồi trải qua sóng gió bão bụi phong ba bão cát mưa gió của trần gian, lần lần lúc bấy giờ con người có một nhóm trái tim còn sáng, còn một nhóm trái tim bắt đầu leo lét, còn một nhóm trái tim đã phát liệt luôn. Cho nên cái nhóm phát liệt chắc có lẽ là có quý Phật tử ngồi trong đây luôn, trái tim nó phát queo lên, có hồn luôn. Cho nên cái nhóm mà trái tim phát rất nhiều lắm luôn. Nói chung sống trong trần gian này, tất cả chúng ta còn lẫn lộn với nhau, trái tim vẫn còn sáng, trái tim còn leo lét và trái tim nó đã phát. Cho nên ngôn ngữ của chúng ta bây giờ không còn là ngôn ngữ của trái tim nữa, mà là ngôn ngữ của cái vị thôi. Cho nên không yêu thương nhau, xa rời nhau, sân hận nhau, rồi chà đạp nhau, quỷ bán nhau, rồi nói giành giật với nhau, làm cho nhau lên nước mắt. Còn ngày xưa tiếng nói của trái tim là làm cho con người luôn luôn lúc nào cũng cười với nhau hết, hạnh phúc với nhau. Cho nên từ mà khi mà tất cả chúng ta sống đó, mà chúng ta làm cho cái trái tim của chúng ta nó mất cái ánh sáng rồi đó, con người mình bao giờ có dịp gần nhau đó. Cái Phật tử ngồi trong đây mình tưởng là mình ngồi như vậy là mình gần nhau lắm. Thân thể của chúng ta có thể gần nhau đó, nhưng mà cái tinh thần, cái tình yêu của chúng ta xa nhau rồi. Bởi vì trái tim của chúng ta nó tắt rồi, hãy mà tắt là xa rồi. Bởi vì cái bóng tối dù đứng gần cũng thấy xa nữa. Chúng ta để cho trái tim của mình nó tắt hẳn rồi. Cổ ta bà của mình đó, ngày xưa nó có cái ánh sáng riêng, bởi vì nó được tập hợp bằng những ánh sáng từ trái tim mình, cho nên không có mặt trời và mặt trăng nằm ở trong đây, không có ngày và đêm luôn. Cho nên con người chỉ phát ra những ánh sáng từ trái tim, cho nên từ trái tim này con mắt của chúng ta sáng, lỗ tai chúng ta sáng, lỗ mũi sáng, khám miệng sáng, thất lại chúng ta sáng, ký thức của chúng ta sáng. Cho nên tất cả mọi con người sống ngày xưa nó có bảy chùm sáng mênh mông, cho nên trời đất không cần thấy cửa mà không có ngày và đêm. Bây giờ thì quý Phật tử thấy không, khi mà trái tim của mình tắt rồi đó, thì lúc bấy giờ Thiên Chủ mới cho phép mặt trời một ngày sáng một chút, ban đêm một mặt trăng sáng một chút. Nhưng mà sáng cái mặt trăng rồi nó còn phải bị mây che, sáng cái mặt trời còn phải bị mây che nữa. Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây cho bóng tối của ta mà. Và bóng tối là tượng trưng cho cái gì? Là kỳ thị, là đố kỵ, là kỹ, là hẹp hòi, là không thông cảm cho nhau. Cho nên tất cả chúng ta đều sống trong bóng tối của chúng ta. Thì quý Phật tử phải làm sao chúng ta phải biết quay về rồi, dù muộn hay dù trễ, dù sớm hay dù nhanh, quý Phật tử bước chân vào trong cái đạo tràng này, quý Phật tử phải thắp lại trái tim mình cho nó sáng lại. Tất cả chúng ta làm cho cõi ta bà này nó sáng lại mà không cần ánh sáng của mặt trời. Dù mặt trời hôm nay trời kém mây, nhưng mà trái tim của chúng ta vẫn sáng. Cho dù đêm nay trời không trăng, nhưng mà trái tim của chúng ta vẫn sáng. Cho nên cho dù trời đất có thể thất thường ban ngày ban đêm, trời đất có thể như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn giữ trái tim của mình thắp lên một cái ngọn lửa yên thương, để làm cho cõi ta bà này luôn luôn lúc nào cũng sáng. Tổ tiên có được là tại sao Phật A Di Đà làm cho cái tổ của ngài luôn luôn lúc nào cũng sáng hết, còn cổ của mình tại sao mình không biết để làm cho cõi ta bà của mình sáng hơn? Bóng tối cuộc đời phủ quanh ta, tâm ta sáng mãi tiếng Di Đà, trái tim bé nhỏ sinh thầm nguyện thắp sáng yêu thương giữa ta và tất cả chúng ta, dùng trái tim nhỏ bé sinh thầm nguyện để thắp sáng yêu thương cõi ta và. Và đề tài hôm nay thầy muốn gửi đến quý Phật tử là thắp sáng yêu thương. Khi mà tất cả chúng ta từ cái cõi trời xuống đây, làm cho cái cõi ta bà của chúng ta ngày xưa nó vui lắm. Tại vì chúng ta đi đến đâu là ánh sáng trái tim của mình tỏa mang tới đó. Không, ánh sáng của trái tim là ánh sáng của yêu thương. Cho nên con người từ xưa họ yêu thương nhau lắm, chứ không phải như con người bây giờ. Con người bây giờ nó đã làm cho cái trái tim của mình, mặc dù cái chất liệu yêu thương nó còn nằm ở trong đây, nhưng mà cái nguồn sáng yêu thương mình tắt. Có đôi khi chúng ta tự hỏi cái nguồn sáng yêu thương của mình. Ví dụ như bây giờ, mẹ mình rầy mình một tiếng, mà mình chẳng ngờ là chất liệu yêu thương nó còn trong tim, mà tự động chúng ta đã thổi tắt ngọn lửa yêu thương. Cho nên với Phật tử vô tình, chúng ta thường hay làm cho ngọn lửa yêu thương của chúng ta tắt. Chúng ta làm cho ánh sáng yêu thương của chúng ta tắt là tắt liền sửa bánh sân. Mà bây giờ với Phật tử thấy rằng con người của chúng ta nó cần phải làm sao, làm sao cho ánh sáng của trái tim, ánh sáng của tình thương, ánh sáng của yêu thương có sáng lại. Thế nếu không rồi với Phật tử rất nhanh nhẹn ở trong cuộc đời của mình thì tất cả mọi người đều tắt hẳn trái tim, làm cho trái tim của mình không còn sáng được nữa, lòng yêu thương của mình nó bị mất mát đi, lòng yêu thương của mình nó không còn nữa. Mặc dù trái tim nó còn nằm ở đây, chất liệu yêu thương nó còn nguyên ở đây, mà ánh sáng yêu thương nó không còn nữa. Có thể kể cho mấy Phật tử nghe một câu chuyện trong tờ báo Tuổi Trẻ, tức là có một cái cụ bà này, bà có hai cái con gái, thì đều có chồng cả rồi. Cho nên khi mà bà cho con gái ra riêng hai đứa, thì cái con gái út nó có chồng mà được cái may mắn là con chồng cũng được giàu có, cho nên rồi đó là nó sống rất là hạnh phúc. Còn cái con gái lớn của bà thì không được may mắn lắm. Con gái đó thì đánh bài chồng của con gái đó thì dễ thì nhiều nhiệm suốt rồi, cuối cùng là bán đất bán tay của bà cho luôn. Nhưng mà tình mẹ thiêng liêng lắm, cho nên bà thấy vậy bà mới yêu con gái của bà về ở chung với nhà của bà dưỡng già đó mà. Thì cô con gái cũng về, nhưng mà được 2 năm rồi đó thì cô con gái này nó trở nên những cái mà những cái xấu nhất của cuộc đời, trở thành những cái xấu nhất của cuộc đời. Bởi vì ấy, sau khi mà công an bắt bà Thảo này rồi đó, thì hàng xóm hay nói lắm là mỗi ngày bà Thảo này mắng chửi mẹ mình bằng những câu nói không thể nào mà không thể hình dung được. Bà Thảo lại mắng mẹ mình, người mẹ già sanh ra mình rồi đó là cho mình đất đai ra đi, rồi bán đất đai ăn hết thì cho mọi người ở trong cái nhà của bà luôn. Và khi mà bà Thảo này giận lên rồi và kêu bà mẹ mình đưa cái giấy tờ đất cho mình giữ đó, bà mẹ không đưa thì bà Thảo này lại xỉn vả mẹ mình và nói con quỷ già. Kêu mẹ mình là con quỷ già. Như thế đó mà báo công an lên nó đã ghi lại hết, kể cả những người dân nói như thế. Thì một ngày kia đó là bà thấy đó là bà mẹ mình ra nhà em út của mình nói chuyện hoài, mà thật sự là bà đem gửi cái sổ đỏ với cái giấy tờ nhà cho gái út mình, sợ ở đây là không biết cái giết mình lúc nào đây mới lấy. Và thiệt sự khi mà bà gặp nhau vừa xong bà về tới nhà là cái cô gái lớn bà Thảo đó bóp cổ bà nhà, cái con quỷ già, cái sổ đỏ của ta không đưa cho tao mà bị đưa cho nó, bóp cổ bà nhà xô bà té này kia. Bà chạy ra về người bà già quá nhiều luôn. Khi mà bà cụ chạy về tới nhà cái lúc rồi bà đó, thì tới nửa đêm ấy thì bà ở trong bụng bà, nói chung là bà ho một cái là trong miệng, trong mũi ra nó rỗng. Cô ngay lúc đó chở đi bệnh viện thì bà bị chặt lắm đó, là do bà Thảo mới phải dặn cho bụng bè mình đó. Thì bây giờ đó rõ ràng đi rồi, cái công an vô bắt bà và kêu án 5 năm tù. Dân chúng xung quanh nói bà Thảo này mà đến 5 tù cái gì, nhốt bà chung thân luôn cũng chưa được. Thì quý Phật tử thấy rằng khi mà con tim của mình nó tắt đi cái ánh sáng rồi đó, thì rõ ràng bà Thảo này pháp luật xử bà 5 năm tù, pháp luật pháp lý đó xử bà 5 năm tù, nhưng mà đạo lý xử bà là chung thân. Bởi vì con người xung quanh nó hết xử bà chung thân đó, nhưng mà lương tâm của bà Thảo sẽ xử bà Thảo là treo ngược ở địa ngục Ta Tỳ. Thuốc nào cũng quyền là treo ngược ở địa ngục Ta Tỳ, treo còn té ngã miệng hoài, để rồi đó một chút xíu là một giọt nước đồng sâu nó nhiễu vô, một chút xíu giọt nước đồng sâu nhiễu vô, mà nhiễu như vậy nghe một cái xèo rồi xỉu quỷ sứ đạt nước tỉnh dậy, giọt nước thứ hai giờ nhiễu vô. Trong tòa án pháp lý xử 5 năm tù, tòa án đạo lý xử tù chung thân, còn cái tòa án lương lý lương tâm của bà Thảo sẽ xử bà mãi mãi vĩnh kiếp không trở lại làm người, và ở địa ngục ở tiền bị cái án kia. Cho nên quý Phật tử thấy rằng khi mà trái tim của chúng ta mà chúng ta để cho cái ánh sáng yêu thương nó tắt đi rồi, thì bà Thảo sẽ trở thành một con người như thế. Bởi vì sao vậy? Trái tim của bà tắt được, cái tim không còn sáng thì đôi mắt của bà không còn sáng, lỗ tai của bà lão cũng không còn ánh sáng, lỗ mũi của bà hít thở cũng không còn một hương vị của ánh sáng nữa. Cho nên cái miệng của bà lão nói ra những lời không có ánh sáng, thân thể bà lão không có ánh sáng và tâm hồn bà lão mất đi ánh sáng. Không, cho nên nếu phần tử thấy rằng bà Thảo đã làm cho trái tim của mình nó mất đi ánh sáng yêu thương, cho nên cuối cùng rồi cái hậu quả đơn giản nhất là 5 năm tù. Đó, mà cái đau thương nhất đó là mẹ của bà Thảo, người đã sanh ra mình mà bị chính bàn tay của mình bóp cổ đánh cắp cho đến chết. Cho nên quý phật tử, chúng ta sống ở đây, chúng ta hãy để cho trái tim của mình nó yêu thương thêm một chút nữa, mà gần nhất và mau nhất là cha mẹ của mình, để cho ánh sáng yêu thương của mình mãi mãi nó còn hoài trong lòng lực. Ở đây thầy nói chúng ta tất cả mọi người ngồi trong đây thường thường để chúng ta thổi tắt cái ánh sáng yêu thương đối với cha mẹ. Cha mẹ là cái nơi mà để chúng ta dễ thắp lên ánh sáng yêu thương nhất. Cho nên cái bà lệ bà thu này phó chánh án tình cực hơn, bà nói như thế này, bà phát biểu với nhà báo, bà nói rằng là khi mà tôi xử tất cả những cái vụ án mà con mà hưởng đãi đánh đập hay là làm hại cha mẹ đó, tôi rất là đau lòng. Một bà phó chánh án, bà mới nói như thế này đó, tôi không hiểu vì sao người xưa đã dạy rồi, cái điều thiện cùng cực là không gì hơn báo hiếu, điều ác cùng cực không gì hơn bất hiếu. Đó, có cha có mẹ mà được phụng dưỡng thờ cũng cha mẹ phụng dưỡng lên cha mẹ là một điều may mắn vô cùng. Mà tại sao có người ta không biết, một người mà về mà lo báo hiếu cho cha mẹ của mình đó thì được cha mẹ mình yêu thương, cha mẹ mình kính quý, những người thân trong gia đình đó thì luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng, thậm chí những người xung quanh xã hội lại tán thán, mà tại sao người ta không biết được đó. Cho nên chính cái bà phó chánh án thành phố Cần Thơ mà bà lại nói những câu nói như vậy. Thì tất cả chúng ta thường thường với những ngược đãi cha mẹ hay là đánh đập cha mẹ không phải như bà Thảo đâu, quý phật tử có đánh đập đó, có ngược đãi cha mẹ đó, mặc dù không phải là như bà Thảo, nhưng mà chúng ta đánh mẹ mình, chúng ta đánh cha mình bằng suy nghĩ, bằng hành động. Khi mà cha mẹ mình nói một câu gì đó thì mình bực bội lắm, nhưng mình có thể nhìn cha mẹ mình bằng tất cả những ánh sáng tâm hồn từ con mắt của mình, đó là mình đang đánh đập cha mẹ. Hoặc là mẹ mình đây mà mình quạnh hoặc mình bỏ mình đi, nhất là những đứa mà những em học sinh còn nhỏ tuổi đó, 13, 14, 15, 16, 17, 20 á, cha mẹ đầy một điều gì, cha mẹ la một điều gì, trách mình một điều gì, hay là mắng mình một điều gì khi mình gặp lỗi, mình không đứng lại để mà mình nhận, mình uống từng lời của cha mẹ mình dạy bảo, giảm đi, quạnh hoặc bỏ đi, tức là ngược lại cha mẹ. Mình đã tắt đi trái tim của mình, cái ánh sáng yêu thương đó là ngược lại cha mẹ. Rồi cũng đồng thời, người nữa cũng tên là bà Thảo. Bà Thảo này thì ở Vĩnh Long, bóp cổ mẹ mình cho tới chết. Nhưng mà bà Thảo này thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Thảo này ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Thảo này quy y Tam Bảo Pháp danh là Diệu Thượng. Mẹ mình bị bệnh. Mà mẹ này ở với chị của mình, mẹ còn bị bệnh. Nhưng mà chị thì không lo cho mẹ, để cho mẹ té lên té xuống. Rồi mình bẩy tay chân xương sườn, xương tay xương chân thì chỗ nào cũng bị nứt hoặc là bị gãy rồi bị nối lại hết. Cho nên bà Thảo thấy vậy, lúc mẹ mình không chở với chị nữa, lúc đi về nhà nuôi thì mới được vài năm thôi. Bà già chở bệnh nhiều lắm, té hoài thôi, cho nên rồi đi đứng cũng khó khăn. Cho nên một ngày kia bác sĩ nói rằng là thôi, chở bà cụ về đi. Bà cụ năm nay đó là 73, chở bà cụ về đi, bà cụ không sống lâu đâu. Kiểu mà cái thân thể như vậy sao sống được. Thì cô Thảo đây nè, tức là cô Diệu Thuận, có lúc nào mới đem mẹ về. Nhưng mà hàng ngày bà cứ lên, bà Thảo này lên cái hình quan âm. Bà lại hoài luôn, bà nói làm sao cho mẹ không hết bệnh, mẹ không sống với con thôi. Chứ bây giờ bác sĩ nó còn vài tháng nữa là mẹ chết. Cho nên khi bà Thảo bà ngày đi cứ một ngày vậy, bà trì 21 tiếng đại bi và đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm là suốt đi để cầu cho mẹ mình mau hết bệnh. Thì một ngày kia đó thì ở ngoài Long Thành có đi sư đó, mới bà con Thảo này mới đi ra Long Thành gặp đi sư cho thuốc để về cho mẹ uống. Thì cô Thảo đem viên thuốc này về cho mẹ uống, là mình trước khi cho mẹ uống nó để viên thuốc lên chỗ cái thánh tượng Quan Thế Âm. rồi trì 21 kiến đại bi, sám hối 21 kiến đại bi, tức là đứng trì đại bi thì người lại xuống đứng lên trì một kiến đại bi này để duyên cứu lấy ông mẹ của thật là Phật pháp nhiều không, bà cũ vô rồi bà sống với bà thảo thêm 7 năm. Thay vì bác sĩ nói là chỉ 2 tháng nữa là ra đi, cũ chuyện cứu vô rồi được 7 năm. Bà thảo bà chạy đến chùa ở ngoài trong thành, bà nói với sư bà, con cảm ơn sư bà quá nhiều, quý của sư bà giúp cho mẹ con rồi hết bệnh, chứ bà chưa biết là sống được bao nhiêu lâu, mẹ con hết rồi mẹ con đi đứng đàng hoàng. Sư bà nói không, ngoài cái dược thảo của sư bà cho con còn có cái dược thiếu của con. Sư bà cũng cho nhiều người cái duyên huyết này rồi, nhưng mà đủ rồi thì mẹ cha cũng phải chết thôi, chỉ có một mình con là đem duyên huyết này, mẹ không có sống được hết. Là cái dược thảo nằm trong duyên huyết này cộng với cái dược thiếu trong tâm con, cho nên mẹ con mới hết bệnh. Ở đây quý phật tử thôi, với cha mẹ mình mỗi lần quý chén nhắc cho mẹ mình uống hai cái duyên huyết cho mẹ mình uống, có cái dược thiếu ở trong đó không? Có không? Chén làm sao cho nó có đi. Trong tâm của mình mà phát sáng yêu thương rồi đó, thì trong đầu của mình khi đem thuốc cho mẹ, cho cha mình uống, đều có cái dược liệu ở trong đó hết. Và cha mẹ mình mau hết bệnh, cha mẹ mình mạnh giỏi, cha mẹ mình có sức khỏe, cha mẹ mình lâu dài là do cái dược liệu của mình cộng với cái dược liệu và lên cái sức khỏe cho mẹ. Rồi khi bà mẹ 7 năm như vậy mà quý Phật tử biết rằng mỗi một năm là bà Thảo làm để trai thanh cầu an cho mẹ. Đến lần thứ 7 thì như sư bà ở ngoài chùa Long Thành nói, lần này con có cúng trai tăng hay không cúng trai tăng gì mẹ con cũng đi hết, bởi vì đã hết rồi 700 hiếu của con, mẹ con đã sống với con, bây giờ đã đến đến phải đi, cho nên có trai tăng không trai tăng gì mẹ cũng đi hết á. Nhưng mà bà Thảo vẫn làm những trai tăng để cầu nguyện cho bà. Thì bà khi bà làm lễ trai tăng đó là bà nói rằng là con làm lễ trai tăng lần thứ 7 này cầu an cho mẹ con, nếu mẹ con còn tiếp tục sống, nhưng mà nếu mẹ con có đi bắt theo ông theo bà không theo Phật thì con sẽ hồi nước công đức này làm hành trang cho mẹ con gì. Thì khi mà bà cầu cái ngày cái năm thứ 7 thì bà mẹ mất đi, thì khi mà bà mất đi rồi cũng thỉnh quý thầy đến tục chức cũng làm lễ trang thanh trong lúc mà di quan vậy đó. Nhưng mà sau khi mất rồi đó thì bà Thảo lên nằm mơ thấy một cái con chó nó chạy về, nó mừng, nó chạy về nhà, nó mừng bà và nó ngoạm vào tay của bà Thảo. Bà giãy giãy cái tay cho nó nhanh con chó ra, thì bà nhìn cái tay không thấy chạy. Mà tại sao khi bà ngạnh cái tay thì nhanh ra một cái giọt máu mà chú vô trong cái tim bên phải của bà. Sao bà lo quá đi, bà nói chẳng lẽ con đứt cái tay của con như vậy rồi để mẹ con mang thân chó sao? Không, bà Thảo lo. Thì khi bà Thảo gặp thầy, bà Thảo mới trình bày giấc mơ như vậy, thì thầy cứ nói là con mừng đi, không sao hết. Tại vì hình ảnh con chó trong giấc mơ là hình ảnh của địa ngục, hình ảnh của địa ngục. Ngày xưa ông nhạc khi ông nằm mơ, ông thấy con chó là về bị ở tù và bị chết. Cho nên con chó ở trong tâm của mình nó là địa ngục, là một tù, là trói buộc đó. Cho nên sau khi cô làm lễ trai tăng rồi, con chó nó chạy ra ngoài, nó mừng với cô, có nghĩa là mẹ con đã. Mà thoát ở đây đó là nhờ cái gì cô biết không? Tức là nhờ cái máu trong các kia của con. Khi mà vừa nhận ra cái dòng máu chỉ vào trúng vào trong trái tim của bà Thảo, cho nên thầy nói như thế thì bà bớt lo âu, bà tiếp tục trai thanh nữa. Thì lần thứ hai bà nằm mơ sau khi mẹ chết, thì bà thấy rằng là bà mẹ dẫn bà Thảo đi đến chùa ở Long Thành ngay cái chỗ đi siêu trong biển nước đó. Và mẹ bà Thảo lại nói thôi bây giờ mẹ ở luôn rồi, mẹ thích chỗ này quá, mẹ thích tụng kinh đất, thôi mẹ về con về đi, mẹ không có đi về với con đâu. Và lần thứ ba thì bà Thảo lại nằm mơ nữa, thì thấy mẹ của mình đi ra một cái chiếc xe đò nó dài lắm mà chừng 200-300 con ghế đấy. Cái xe đò nó bự cái này, chiếc xe đò nó bự như vậy đó, 200-300 cái hàng ghế, và trên hàng ghế đó là chiếc tăng chiếc đi ngồi đó. Thì bà Thảo thấy bà Thảo dẫn mẹ mình ngồi trên chiếc xe thì một bà Thảo bóp cổ mẹ mình cho đến chết, và một bà Thảo cầu nguyện đem hết lòng hiếu của mình để cho mẹ mình khỏi bệnh, rồi sống với mình được 7 năm, làm lễ trai tăng cho mẹ mình thoát được cái cảnh giới ràng buộc, rồi ra chùa để tu học, rồi lên chiếc xe của chúng ta đi là chiếc xe Phật pháp, chiếc xe đại thừa. Cho nên một mơ đó là trái tim nó tắt liền, một mơ là trái tim nó được còn ánh sáng yêu thương. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cuộc đời của chúng ta mặc dù có những cái tình trạng nó có thể nói rằng là làm cho mà thương luôn bảy lý lắm kìa. Nó làm cái tình mẹ con, tình cha con gì đó mà nó không còn mà cái chỗ nào để mình giúp hết. Bởi vì cái tim nó tắt điện rồi. Họ đang sống trong thế giới đầy ánh sáng, nhưng mà con mắt của họ không thấy đường đi, bởi trái tim của họ không còn ánh sáng yên yên nữa. Cho nên Đức Phật không thấy là mẹ mình, cho nên nó mới mắng chữ như là đồ quỷ cái. Con mắt nó đun rồi, mất đi ánh sáng yêu thương từ trái tim của nó, cho nên con mắt nó bị đun, nó không thấy đó là mẹ. Cho nên cái miệng của nó không còn ánh sáng yêu thương nữa, cho nên nó mới dùng ngôn ngữ như thế đối với người đã sanh ra nó. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng là khi trái tim của mình mà tắt rồi, thì con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng, thân thể và cái đầu của chúng ta đều tắt hết. Đúng không? Ở thành phố Cần Thơ đó, có cái ông này khi mà bà vợ bà chết rồi, ông có được hai đứa con gái, một thằng con trai. Thì già rồi, con gái ra nhiều viên miếng đất ra cho hai đứa con gái, rồi cho thằng con trai miếng đất. Thì vợ ông ấy chưa biết tờ, bởi con trai ông nó còn nhỏ mà. Cái tới khi nó có vợ rồi đó, ông ấy sống chung trong cái nhà đó. Thì dự định của ông này là không quản phát, là sau này đó, mình làm giấy tờ cho vợ chồng nó luôn. Đó là miếng giường đặt ra với cái nhà này, còn chị hai chị nó có hết rồi. Thì trong cái thời gian mà hai vợ chồng nó sống với ông Pháp đó, thì nó cũng ồn với ông Pháp lắm, ông dâu thôi. Bệnh cái mua sữa, bệnh cái mua sữa, bệnh cái đi bệnh viện gì gì đó. Ba dữ lắm luôn, vô bệnh viện, bệnh mua thuốc uống rồi, lúc mấy giờ mỗi bệnh cái mua sữa cho ông già uống. Rồi ông già, có tiền ông già đi làm từ thiện. Lúc bấy giờ ông già thấy rồi như vậy rồi, cái tuổi của mình qua khỏi tuổi 60 rồi, cho nên ông già mới tự thấy như là sang tên cho hai vợ chồng. Thì vừa sang tên xong đó, thì chừng một tuần lễ sau là bắt đầu nó chửi ông già. Thằng này thằng con trai nằm trên giường làm bổ đủ làm không nghe, để con dâm vợ mình chửi cha mình. Bây giờ tôi nói là tôi nuôi em hết nổi rồi. Vợ chồng tôi nuôi em hết rồi, rồi giờ đi ra khỏi nhà tôi đi. Cái đấy ông già ông ấy giận, nó giận của tao mà mày đuổi gì. Lấy tên này là tên của vợ chồng tôi, đuổi vậy. Thì ông già ông tức, cũng như nhau, không thể nào chồng lòng được với năng chính quyền. Thì đi thưa chính quyền bắt đầu nói là giấy này thì làm vậy đó, nhưng mà giấy tờ gốc vẫn còn trong con nhà, yêu cầu cho vợ chồng trả lời chính quyền. Thì hai vợ chồng làm đơn kháng cáo, con dâu tôi đứng lên nói bây giờ tôi trả hết lợi đó, thì bây giờ đó tôi về đây tôi ở cộng là 3 năm, thì bây giờ tính tiền bệnh viện nhập viện của ông, tính tiền tôi mua sữa cho ông uống, rồi tính tiền ánh sáng của ông, tính tiền tôi cho ông làm từ thiện, tức là làm cái chuyện bán nhân viên tính đi là tôi đi. Chính quyền mới ngồi nói tôi không còn những cái suy nghĩ này, tôi không còn những cái ngôn ngữ gì để tôi nói với con hết. Không, cái thân thể, cái hình hài của chồng cô mà cô đang sử dụng là của ai? Của ông già cô cho. Nhà của cô đang ở của ai? Của cha cô cho. Cha cô xin tiền để làm từ thiện, chứ đâu phải đi đánh bà hay vũ trụ đâu mà cô mới làm chuyện má nhân. Không, đáng lẽ theo như cô là người biết là cô cảm ơn cha chồng của cô nhiều lắm. Không, chứ cô đừng có nói cái kiểu như vậy, không nên nữa. Tòa án nói rất là thật là tòa án Vĩnh Long. Cho nên theo bây giờ phiên tòa của chúng tôi là tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xử cô một điều duy nhất thôi là y án hai vợ chồng là cuốn hướng đi, không có gì nữa hết đó. Thì cái người ngồi ở trong tòa án mới nói rằng là hai vợ chồng của cái thằng này nó đi rồi đó, thì muôn đời muôn kiếp đâu có nhà có cửa gì đâu. Bởi vì cha mẹ cho nó cái nhà mà vừa cho xong tuần lễ là cái đủ ông già ra liền. Kiếm này nó không có nhà, không cửa gì hết. Ai nhưng mà quý Phật tử thấy đi, bà Thảo muôn đời, tòa án lương tâm của bà Thảo sẽ mãi mãi với địa ngục A Tỳ bị cái khổ cái này. Còn tòa án lương tâm của hai vợ chồng này mãi mãi sống trong cảnh nghèo này. Bởi vì sao vậy? Tất cả những cái gì mà cha mẹ cho nó bây giờ nó phủ hết rồi. Tôi ít nghĩ là hẹp hồ đến mức độ không thể nào mình vô được hết. Hai vợ chồng mãi mãi sống trong một thế giới của nghèo nguyện, không có nhà. Sống ở trong một cái ánh sáng màu đỏ mà được lửa hoài, cái lửa tham hận trong lòng. Hai vợ chồng không bao giờ trở lại thành người, bởi vì cái mà lý làm người của hai vợ chồng đã hủy hoại đi rồi. cái đạo là người mới mà vợ chồng có nghĩa thì muôn đời muôn kiếp diệt kiếp về sau không bao giờ trở lại làm thân người được nữa, mà làm cái hai của mình. Cho nên nếu Phật tử thấy rằng có những cái mà chúng ta cần sống, chúng ta cần phải hiểu làm sao để cho yêu thương lúc nào nó cũng sống trong lòng hết. Quý Phật tử biết ta dẫn một bài lão đi qua rồi, ánh sáng đã thắp lên trong trái tim mình, thường xuống lụm một cái mảnh dây chăng ở bỏ vào trong lề để cho người khác dùng dẫm dùng đạp lên, đó là mình thắp sáng được yêu thương. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái một bệnh viện đó, tất cả những chiếc áo của lưu dân và bác sĩ y tá là thế. Ở bên nước ngoài nó gọi là gì? Là màu áo của thiên sứ. Màu áo của thiên sứ. Còn quý Phật tử mà cao nam thì không nhớ rồi. Đây là màu áo của yêu thương người khác rồi. Không, đây là những chiếc hoa phục. Tức là áo của hoa sen. Đây là cái áo của yêu thương. Còn nước ngoài nó gọi chiếc bờ lưu trắng ở trong bệnh viện là chiếc áo của thiên sứ. Đó là thiên sứ là gì? Là nhận sứ mệnh của trời để ban lại sự yêu thương. Thế nhưng mà quý Phật tử thấy đi vô một bệnh viện, chúng ta mặc một chiếc áo của thiên sứ. Nhưng mà khi mà để một người bệnh đi vô rồi, bác sĩ hỏi có đủ tiền. Một lời nói như thế đã làm tắt đi ánh sáng yêu thương bên trái tim được. Hoặc là một bác sĩ nói rằng là mình điện thoại mình nói bác sĩ được là mẹ của bây giờ tự nhiên bây giờ bà hấp hối bà thở mời của bác sĩ. Thì người bác sĩ đó, cái hình ảnh bác sĩ từ đi không có một chút gì hết là mất đi cái ánh sáng yêu thương. Khi mà tới bệnh nhân rồi mà làm cái gì mà điện thoại liên tục không có gì đâu, một lời nói một ngôn ngữ như thế đã thiếu đi ánh sáng yêu thương. Tất cả chúng ta những người nằm trong bệnh viện, chúng ta mặc cái thiên áo, cái màu áo của thiên sứ, nhưng mà chúng ta những người đó, những người bác sĩ như thế đó đã mất đi cái ánh sáng yêu thương trong trái tim mình rồi. Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử mà cũng gửi lắm, tất cả những điều này để tới những vị bác sĩ mà lỡ làm như thế, chúng ta phải làm sao đẹp lên cái chiếc áo màu thiên sứ đó, chúng ta phải làm sao thắp sáng yêu thương trong trái tim mình để cái yêu thương cho nó biến thành ý đức trong cuộc đời để có thể phục vụ cho bệnh nhân. Một câu y tá phủi tóc cho một người bị tai nạn xe cộ để mổ cái đầu. Trước khi thân nhân đưa tiền tới thì cô cứ cầm cái điện ra dịp một cách nóng ruột người thân. Khi người thân dúi tiền vô trong tay cô y tá phục vụ này, cô cạo rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái tay của mình cần nhận tiền một chút thôi là hành động để thân thể của chúng ta đã tắt đi ánh sáng yêu thương. Cho nên quý Phật nói rằng chúng ta sống ở trong đây thôi, chúng ta đến trong đạo tràng của mình thôi, vô tình một hành động, một cử chỉ, một ánh mắt, một nụ cười chung tay là ánh mắt yêu. Chúng ta đi nghe một thánh tượng qua nghe mà chúng ta không nhớ được đây là người mẹ luôn, lúc nào cũng chờ đợi mình đánh mất tình thương. Chúng ta đi vào trong đạo tràng mà chúng ta không hiểu được hai chữ từ bi và trí tuệ là chúng ta đã đánh mất ánh sáng yêu thương rồi. Vô trong đạo tràng tức là chúng ta phải có từ bi, vô trong đạo tràng chúng ta phải có trí tuệ. Nếu mà chúng ta không hiểu như thế là chúng ta đã làm cho trái tim của mình tắc liệu tỏ hùng rồi đó. Còn quý Phật tử ngồi trong đây làm sáng tới giờ làm gì vậy? Niệm Phật phải không? Đó. Mà niệm Phật như vậy mà quý Phật tử có thắp lên ánh sáng yêu thương chưa? Chừng nào mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình hiểu được đó là ánh sáng yêu thương của mình. Đúng không? Ví dụ như quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là vô lượng công đức. Thì cái vô lượng công đức này yêu cầu quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này là lập một nguyện trai bỏ vào trong đề hay là dẫn một bà cụ đi qua, đó là chúng ta đã niệm A Di Đà vô lượng công đức rồi. Không phải đợi quý Phật tử đến đạo tràng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như thế này. Không, mình là người đến đạo tràng niệm Phật mà khi quý Phật tử đi cái đến đi ở ngoài đường gặp một nguyện trai của quý Phật tử không bỏ vào trong đề đó thì câu niệm Phật của mình bị loan lộ. Bởi vậy như là cái việc công đức mà thấy công đức không biết làm tức là công việc Phật của mình nó bị loan lộ. Sao mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng công đức là yêu thương nhau, mà mình liếc nhau, mình thấy nhau, mình giận nhau, mình trừng mắt với nhau là A Di Đà của mình đó là bị loan lộ. Luôn luôn lúc nào chúng ta niệm Phật cũng vậy, câu niệm Phật, chữ niệm Phật, từng niệm Phật của chúng ta không được tròn, không được tròn mình. mình niệm Phật làm sao mà nhìn kỹ lại đó, Phật tử bữa nào mà ngồi mình niệm Phật kỹ ở nhà mình nó được cái ngồi thôi. Còn trong đây tại vì mình thấy đây là cái đạo tràng, cho nên nhiều khi mình ráng dữ lắm để cho con tròn tròn chút hơn. Quan trọng nhất là đi về nhà đó, mình về nhà mình ngồi mình niệm Phật á thì mình mới thấy rõ ra, thì ra không niệm Phật của mình nó méo xẹo. Không niệm Phật của con thì sự ra nó méo xẹo thầy ơi. Không niệm Phật của con nó nhấp nhô dữ lắm thầy ơi. Không niệm Phật của con nó lợn cợn dữ lắm thầy ơi. Không niệm Phật của con nó rất cực thúc thầy ơi. Mình đừng có nói là nó môi như là Phật, nó như là Phật như vậy là liên tục đâu. Nhiều khi cái tai ngón tai của mình kéo hồn chủ liên tục, mà cái đầu của mình nó đã mất sự liên tục từ lâu rồi. Mất sự liên tục. Cho nên quý Phật tử nhớ là mình niệm A Di Đà mình phải thắp sáng yêu thương, mình phải biết Nam Mô A Di Đà là vô lượng công đức, không phải gặp nhau là Nam Mô A Di Đà đâu, mà gặp nhau mà hiểu nhau yêu thương nhau đó chính là vô lượng công đức, là câu niệm. Câu niệm thì sống đó chứ không phải câu niệm Phật bằng danh nghĩa nữa, không? Rồi không nữa là Nam Mô A Di Đà là vô lượng thọ, và vô lượng thọ có nghĩa là gì? Tức là sự tinh tấn thâu thói của đề tâm. Ở trong đây có cô nào từ ngồi chứng khóa tới giờ có cô nào nói rằng là hơi bực mình đạo tràng chùa Thất Nhiên không? Hơi bực mình thôi, không? Đó là vô lượng thọ, hiểu không? Mình đến trong đạo tràng mà tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng quan nghĩ, mình đến đạo tràng tâm của mình không bao giờ thay đổi, tâm của mình không bao giờ bực dọc, mình không bao giờ giận một bạn đạo nào tại đây, mình không vì một bạn đạo ở đây mà mình không tu. Đó chính là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là gì? Là niềm tin, là cái sự mà vĩnh hằng, là sự hiểu chung, sự tiếp sang như một, không bị chán đoạn, không bị thói bồ đề tâm, như vậy mới gọi là vô lượng thọ. Cái niệm Phật A Di Đà mà không có vô lượng thọ có nghĩa là muốn đi đi, muốn về về. Thưa thầy, chùa Trì có nói thì con cũng muốn đến đạo tràng chùa Phước Duyên lắm, tại vì đạo tràng ở đây họ chỉ con lắm, phải không? Nhưng mà tới đây con không đưa cái nhóm đó nó ỉ mới chào, nó chuyện trên trời nó không học khoái như nào. Như vậy là mình đâu có vô lượng thọ được đâu. Vô lượng thọ là dù cái hoàn cảnh cỡ nào, dù cho cái nghiệp duyên cỡ nào, tâm của chúng ta trước sau như một, như vậy mới gọi là vô lượng thọ được, phải không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao ngồi trong đạo tràng này cái vô lượng thọ, thì mình như vậy mình niệm A Di Đà vô lượng thọ mới đủ ý nghĩa. Còn nếu không mình niệm A Di Đà nó có cái ý nghĩa rồi, cho nên đó phân quy một cái chén lợi cho người ta để cái uống vô kêu người ta ăn chè, mà người ta nhìn vô trong cái chén không có cái chén, không có cái chén không, không đã mua A Di Đà rồi có cái chén không, không có cái chất A Di Đà ở trong chén. Chừng nào quý Phật tử ta mua A Di Đà là cái chén mà đựng trong đó vô lượng công đức thì rõ ràng câu niệm Phật đầy đầy. Chừng nào người ta đưa cái chén A Di Đà cho mình mà mình niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ thì A Di Đà mới đầy đặn. Chừng nào người ta đưa cái chén A Di Đà mà mình niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng quang ở trong chén đó thì câu niệm Phật của mình mới đầy đủ. Không, mình niệm Phật cái nhỏ của mình, trời ơi anh không biết bao nhiêu chén ngồi anh không công mà anh tưởng tượng anh có cái chén không, anh có biết chè giọng đó. Quý Phật tử ngồi ở đây có ai ăn chè thiệt chưa? Anh chè A Di Đà thiệt kìa, có không? Bạch thầy có cũng chưa biết có hay không nữa. Chín lần đến đây niệm Phật rồi không biết anh có thiệt hay không nữa. Mà tu ở đây thì mình đi lắm là về nhà tự nhiên nó bực bội. Con nói chuyện với thầy về nhà con ngồi con niệm Phật mà mấy đứa cháu mấy đứa con nó làm con cũng phiền não. Mình muốn tu mà nó cứ làm cho mình sao xuyến và làm sao con niệm Phật con nó bình yên được. Cho nên thầy biết cái quý Phật tử nên thắp sáng yêu thương trong khi mình tu ở nhà. Khi mình tu đi mình ngồi mình niệm Phật. Mình ngồi mình niệm, ví dụ như bây giờ mình tu á thì có khi mình được chồng được vợ, hai vợ chồng đồng lòng với nhau thì cái chuyện nó quá tốt rồi, nhưng mà chồng không thích, cũng thích tu lắm nhưng mà thấy mình ngồi tu á thì bắt đầu mới lại nói tốt nè, cũng thấy bà làm gì mà tu hoài như vậy. Lỡ đạo tràng vô phúc duyên niệm Phật được rồi thì về nhà là cũng ngồi xếp bằng bà tu hoài như vậy, không lo cơm nước gì hết mà. Ví dụ vậy đó. Bây giờ chúng ta cũng chọn lên thì chúng ta nói được là mình cũng tu cho nó nhiều, cho nó đủ số mà cứ la hoài. Mà trước khi tôi không tu mình có ổn khóa không hoài. Thì cái câu nói như vậy điều thứ nhất là mình phỉ báng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói con tu mà ổn phá không hoài, có nghĩa là mình đang nói chuyện với Đức Phật mà mình nói với Phật một câu như thế là phỉ báng Đức Thế Tôn. Điều thứ hai nữa đó là lòng của mình bực bội, tại sao họ không hiểu gì mình là nhất niệm sân tâm khởi tâm thiên dạng khoảng công đức chi lăng. Nãy giờ niệm được năm sau rồi tính dự định là 10 sau tới năm sau đó tổng nhàn bực với mình thiên đốt công đức của năm sau chủ đó rồi. Rồi bắt đầu mình nói con muốn tu mà ổng cứ phá con hoài. Tự nhiên rồi người bạn trời, người bạn đạo của mình, mình tu hành mình không thắp sáng yêu thương, tự nhiên mình kết án người bạn. Người bạn đạo của mình kết án ổng, mình nói ổng phá mình. Tại sao quý Phật tử không dùng ánh sáng yêu thương của mình để nói? Khi mà ổng nói câu nói như vậy rồi thì bắt đầu mình mới và tư thế thôi. Phục vụ chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Năm sau hồi nãy con phục vụ cho Đức Thế Tôn, còn năm sau này xin phép Đức Thế Tôn cho con phục vụ cho ông. Còn nghiệp ông có tiếng chung với con, nhưng mà bây giờ ông còn thấy tất cả những việc đã vô cùng đời đeo đặt quá, cho nên con kêu ông bỏ từ từ mà ông cũng không chịu có chịu bỏ, cho nên con tội nghiệp thôi. Xin Đức Thế Tôn cho phép con dùng năm sau này để con phụng sự cho chúng sanh, tức là phụng dưỡng chư Phật, bởi vì hoàn cảnh của ông cũng nằm với con. Tự nhiên mình có ánh sáng yêu thương như vậy, tâm của mình quan thủy như vậy thì chúng ta đâu có bực bội, công đức của chúng ta còn nguyên công điệu Phật của chúng ta càng đầy đó. Cho nên lúc Phật tử phải làm sao thắp sáng được cái ngọn lửa yêu thương như vậy, phải không? Có hai mẹ con đi đời gặp thầy. Người mẹ thì đi rước con gái của mình học lớp 9, cũng khoảng 14, 15 tuổi gì đó. Khi mà rước con học đi về rồi, cái ghé vô thăm thầy đó, thì cái người mẹ mới nói rằng là hồi nãy đó, mẹ vô rước con, mẹ nghe trong trường thông báo là các em học sinh về, nói với phụ huynh ngày mai đem tiền vô để ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Nãy mẹ nghe nói vậy phải không con? Thì cái cô gái này học lớp 9 đấy, thì còn tổ cuộc đau sống vậy thôi. Người con mới nói là mẹ con không quan tâm nữa, chuyện có những việc của người ta không phải chuyện của con không. Thì lúc bấy giờ thầy mới nói rằng là chỉ có câu nói của con thôi à. Con lại nói rằng là con không quan tâm mẹ ơi, cái câu nói của con thôi là vô tình con làm cho cái ánh sáng yên tĩnh trong tim con nó mất đi cho con. Cho nên cái chuyện này không phải là chuyện của con, cứu trợ đồng bào lũ lụt không phải là chuyện của con, cũng không phải là chuyện của người ta, mà là chuyện của chính trái tim mình đó, cho nên đừng bao giờ mình nói rằng là không quan tâm, lời nói không quan tâm, hành động không quan tâm, ánh mắt không quan tâm, chúng ta đã làm cho ánh sáng yêu thương nó mất đi. Thầy mới nói với cô bé rằng là con đừng bao giờ nói những điều đó nữa con ạ. Con nói là con không quan tâm, tức là con đã phủ nhận ánh sáng yêu thương trong lòng con rồi, con có biết không? Trong giờ phút bây giờ này, con đang ngồi nói chuyện với thầy này, con đi học mẹ con rước con về này, có bao nhiêu đứa trẻ tở tuổi của con nó đang cầm một bộ đồ cũ của con, nó đang cầm một đống gạo của con thôi, nó đang cầm một cây dầu, một cây thuốc, một cái bùn, một cái mờ để nó cắt cho đỡ cơm này. Tại sao con tự nhiên rồi cái con làm cho con mắt của con nó mất đi ánh sáng, rồi cái miệng của con lại đen thui lên củ như vậy, cái chứ con không còn một cái màu màu hồng được rực rỡ nữa. Cho nên con là cái chuyện này là chuyện của trái tim như con. Khi con nghe một mảnh lời bất hạnh nào đó thì con phải thắp sáng yêu thương lên liền, đừng có bao giờ nói một câu là con không quan tâm nữa. Yêu thương mình phải thắp lên ngọn lửa yêu thương. Chứ nếu không đó thì mình mà trong cái sầu khổ mà mình không gieo trồng hạnh phúc, tức là mình không tìm hạnh phúc từ các nỗi khổ, thì ánh sáng yêu thương nó không thành nữa. Mình phải tìm hạnh phúc trong nỗi khổ đau. Thí dụ như bây giờ đó, mình đi chùa mà ba mẹ mình lỡ đi, ba mẹ mình chưa có duyên với đạo, ba mẹ mình không biết. Cả mỗi lần mình đi chùa thì cứ cằn nhằn hoài làm cho tâm của mình bực bội, thì quý Phật tử phải làm sao hãy tìm hạnh phúc trong sự bực bội. Mình không đi chùa thì bây giờ mình lỡ về nó cần thiết gì mình phải đến đạo tràng có A Di Đà, có Quan Âm Thế Chí thì mình mới có thể thắp lên ngọn lửa yêu thương được. Quý Phật tử cứ ngồi ở nhà đi, thế quý Phật tử sẽ nói với tâm niệm như thế này: bố em cũng Phật mười phương trước lo báo hiếu sau đường mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca hiện tiền. Hôm nay mình không đi chùa gặp Phật A Di Đà ở chùa Phước Dương thì mình có Phật Di Đà ở nhà mình rồi. Không. Thôi mọi người ta là mình biến sự bực bội đó, mình biến sự bực bội đó bằng cảnh sáng yêu thương của mình, bằng hình mình cha và mẹ là Phật Thích Ca là Phật Di Đà. Thế rồi mình ngồi trong phòng mình một mình niệm A Di Đà còn do luôn, không có méo xẹo, Rồi, vậy thì chúng ta đã phát lên một ánh sáng yêu thương trong lòng mình rồi, công đức của mình tự nhiên nó viên mãn và vô lượng công đức rồi. Mình thấy được cái hình ảnh trên mẹ mình là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, tức là vô lượng quang rồi. Đó là ánh sáng của mình, biết cho mình của mình. Thì mình nhìn giữ câu niệm Phật của mình dù ở nhà hay trong đạo tràng, dù phước duyên không bao giờ mất căn mình, đó là vô lượng thọ. Cho nên chỉ cần một vài cái trí tuệ sáng suốt, thắp sáng yêu thương của chúng ta, thì quý Phật tử đã thành tựu được A Di Đà vô lượng công đức, A Di Đà vô lượng thọ, A Di Đà vô lượng quang rồi. Thấy không? Chứ cần gì một cảnh vô trong đạo tràng niệm Phật, nó coi như là luôn luôn bất tận hết trơn. Vừa bước về ra khỏi đạo tràng, thầy chủ trì mới cho quý Phật tử là xả giới đi về nhà, xong xuôi rồi bước ra cổng chùa, cái bà kia bà chạy xe bà quẹt như mình một cái. Mình đã nói ê mà bà bắt gác bắt ngựa, bắt hướng tới bà đụng mình cho bà ngựa kia nét vô lề là mà còn gác quẹo bắt xe vô lề để đụng bà ngựa kia này. Không, trong bụng không có nói ra bởi vì còn mặc áo tràng mà tay còn sát cái đải, tay còn la hay mặc áo tràng mà niệm Phật còn mới tin ở trong đầu, miệng không thể nào nói được những câu mà gọi là không có yêu thương được, nhưng mà trong bụng trái tim nó tắt lửa yêu thương này. Bữa nay không phải một khoảnh khắc chính là mày tới số cho ta, nó làm cho bụng thì rõ ràng có đôi khi chúng ta để cho yêu thương của mình nó bất chợt nó tắt đi, mình không hay ho gì hết. Mình phải giữ làm sao cả đạo tràng ngày buổi sáng bước chân vào trong đây, ngọn nến yêu thương của mình đã thắp sáng rồi, khi đi về tới nhà ngọn nến vẫn còn hoài mãi mãi. Mình truyền ngọn nến yêu thương mình cho con mình, cho cháu mình chứ. Nhưng nếu không thì quý Phật tử ngồi ở đây đó, mình làm sao mà chúng ta thắp sáng được ngọn nến yêu thương? Không, cho nên quý Phật tử phải làm sao nhớ một điều gì đó. Tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, ngoài cái vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà trước khi rảnh rỗi buổi trưa khi mà cơm xong rồi, nó quý Phật tử dành thời gian 5 phút 10 phút, quý Phật tử quỳ ở bên chân Phật, rồi quý Phật tử để tay phải của mình vào lòng ngực trái. Và Đức Thế Tôn, hôm nay con xin nguyện với Đức Thế Tôn một điều, có thể là con làm chưa được, có thể là con làm chưa đầy đủ, mà cũng có thể con sẽ làm cho bằng được. Con xin Đức Thế Tôn giao cho con một nhiệm vụ, con cũng là một sứ giả thiên đường. Con lễ về bậc thiên, và chiếc áo vàng con đang mặc là chiếc áo của yêu thương. Con xin lãnh nhiệm vụ, truyền đạt ánh sáng yêu thương đến mọi người. Và Đức Thế Tôn xin chứng minh cho lời nguyện trọng này của con. Con phát danh hiệu gì đó, chút gì đó, thọ gì đó, hoa gì đó, thiện gì đó, quân gì đó, tất cả mọi thứ hết. Mình xin nguyện với Đức Thế Tôn. Lấy tay phải để cho lòng được trái, tay phải là một việc làm đúng lòng được đáng là trái tim phát sáng yêu thương. Con là đệ tử Phật, con xin nguyện con sẽ là một sứ giả yêu thương, mặc chiếc áo của yêu thương, con sẽ làm nhiệm vụ yêu thương, thắp sáng yêu thương, truyền đạt yêu thương. Và Đức Thế Tôn hãy chứng minh cho sự phát sáng yêu thương này của con. Thì có như thế, quý Phật tử tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, ngồi trong cái đạo tràng này hơn 500 người, 600 người, 700 người hay 10 người cũng được nữa, mà tất cả chúng ta đều thắp sáng yêu thương từ trái tim của mình. Thì quý Phật tử thấy rằng mỗi một con người chúng ta nhìn vô bằng ánh sáng yêu thương, tại vì con mắt của mình cũng sáng rồi. Rồi chúng ta nghe những lời nói của nhau cũng bằng cái nghe của yêu thương. Thành ra rồi nó không có lầm lạc. Cái yêu thương tức là nó buông bỏ, cái yêu thương tức là nó tha thứ, cái yêu thương tức là nó xả bỏ. Cho vì chúng ta không yêu thương nhau được, bởi vì chúng ta chưa xả. Chúng ta có cái tâm xả, chúng ta mới có thể tha thứ. Chúng ta có cái tâm tha thứ, chúng ta mới có cái lòng bao dung độ. Không, cho nên các Phật tử thấy rằng là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải làm sao đó là bao dung độ lượng tha thứ, luôn luôn lúc nào cũng phải có cái tâm xả ở trong đó hết. Không, các Phật tử thấy cái thánh tượng A Di Đà không, thì ta xuống liền bàn tay của Phật A Di Đà cũng xè xuống không, nhìn hoài thấy hoài đó mà không biết Đức Phật làm gì xè tay xuống, không biết gì. Bậc thầy Đức Phật A Di Đà thầy xè tay xuống kéo tụi con lên, kéo lên nổi không? Phật cái như là đứng đó xè tay hai ông luôn đó, chứ không một đâu. Chứ mà quý Phật tử thấy cái quý Phật tử lên nổi luôn. Khi nào mà quý Phật tử hiểu được bàn tay đưa xuống của Phật A Di Đà thì quý Phật tử mới biết tay của Phật kia lên. Phật nói rằng là đưa bàn tay xuống như thế, các con ơi hãy buông bỏ tất cả. Có buông chưa? Chúng ta có buông bỏ được chưa? Nếu mà hai tay của chúng ta cứ sách cuộc đời hoài đó, hai bàn tay của mình cứ sách, cứ nắm, cứ bắt cuộc, thì cái bàn tay nào liếu tay của Phật đi lên đây luôn đi. Hãy buông bỏ tất cả, hãy buông bỏ đi thì mình mới có thể có cái tay liếu tay Phật đi về bên ấy chứ. Nhịn hoài tất cả những cái ngầu lục của cuộc đời này hoài chứ vậy. Cái con nhỏ đó nó nhỏ tuổi hơn con, bạch thầy nó nhận con hoài nguyên nguyên đi, con ngủ không được. Chứ vậy nó đã dùng cái lời xấu nó nói mình, tắt của mình là chứa chất những lời xấu của nó, để rồi ôm những lời xấu của nó mà ngủ hoài phải được không? Cho nên tất cả chúng ta hãy buông bỏ thôi, thì biết tay của Phật đã di đà đi ra được. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy, quý Phật tử thấy cái tịnh bình này chút xuống để làm gì? Bạch thầy, để trả nước cam đồ lên đỉnh đầu của con khi con cầu nguyện. Không có đâu, quý Phật tử chưa có đủ cái lực để mà cam đồ nó nhiễu lên đầu. Quý Phật tử có tụng kinh Phổ Môn chưa? Có không? Có nhớ câu nào không? Câu trong bài kệ đó, niệm bỉ quán âm lực. Mình có niệm bỉ quán âm lực chưa? Tức là mình niệm quán âm bằng âm lực từ bi của mình chứ, mà mình mong là cam đồ đúng nơi đầu. Không có đâu. Cho nên đừng, quý Phật tử đừng có quỳ xuống để cầu nguyện đức Phật Quán Thế Âm cam đồ lưỡi nơi đầu tự đạo nơi. Giống như Tề Thiên hỏi Quán Thế Âm là bây giờ đó, ngài tháo dòng kim cô ra giùm con đi, con âm nói tự động nó tháo rồi. Còn lì quá là kim cô còn ở trên đầu, tự nhiên cái bắt đầu lên gặp Phật Ca Di Đà rồi đấu chiến thắng Phật, tự nhiên rời lên đầu không còn dòng kim cô nữa. Bây giờ quý Phật tử đang niệm dòng kim cô mà kim Quán Thế Âm lưỡi tịnh bình lưới nơi đầu, không có biết nào đâu mà lưới, đúng không? Kim cô nó còn nguyên nguyên trên đầu mà. Tại sao quý Phật tử bị dòng kim cô nó liền biết sao không? Tại vì quý Phật tử vẫn còn có nghĩ ở trong lòng. Cho nên đường tăng cái thiền kinh là quý Phật tử đi vô trong Phật pháp đó. Đường tăng nó chỉ là một hình ảnh, là một người đi tìm đạo. Quý Phật tử cũng vậy, mỗi một người là một đường tăng trên đoạn đường đi thiền kinh thôi. Và trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện con khỉ, con heo vào một cái người mà gánh suốt cuộc đời, gánh giá suốt cuộc đời. Phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình là một đường tăng. Và trong mình cũng có một ngày đi. Tề Thiên này từ đất nước ra, từ cục đá nước ra. Mà cục đá là gì? Là vô minh đó quý Phật tử. Từ cái không biết gì hết là vô minh đó. Rồi do hấp thụ khí âm dương, có nghĩa là gì? Do con mắt của mình là sắc trần bên ngoài là dương, do con mắt nó nhìn cảnh sắc bên ngoài, rồi mình yêu thương ghét bố, nó sinh ra cái âm khỉ của mình đó. Không, nó sinh ra âm khỉ của mình đó. Ông chủ nó quậy đó. Đó, cho nên quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng bị cái dòng kim cương nó điều lên đầu. Cái dòng kim cương đó là cái gì biết không? Là sự ràng buộc bởi câu niệm Phật đó. Mà khi mà gỡ câu niệm Phật ra bây giờ, gỡ chưa được đâu, gỡ ra bây giờ là quý lộn được đó. Ở trong đạo tràng, ở trong cái khóa này của chúng ta, nhờ có câu niệm Phật của quý Phật tử mới có thể nhịn nhau được, không sân với nhau được, tề thi vì cái dòng kim cương mà nó không gây nghiệp sát nữa. Mình cũng vậy, mình nhờ cái dòng kim cô A Di Đà này mà mình có thể nói những lời nói rất là yêu thương, mình có thể nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương được. Còn thiếu cái dòng kim cô A Di Đà là kể như muôn đời quý Phật tử không bao giờ gần gũi với nhau được đâu, không bao dung, không độ lượng, không tha thứ, không buông bỏ, không nghĩ sẵn cho nhau đâu. Ừ, mình thấy rõ ràng vậy đi, đôi tay nhân gian chưa từng độ được mà. Tịnh Công Sơn ông biết cái đó, ông mới nói trong bài hát, ông nói là đôi tay nhân gian chưa từng độ được. Ông hiểu rõ rồi, con người của chúng ta sống không bao giờ độ lượng cho nhau đâu. Phải không? Cái không bao giờ độ lượng cho nhau. Phải chi độ lượng cho nhau rồi đó thì tất cả chúng ta không phải là, không phải phải mở ra cái Phật pháp tại chùa cái gì nữa. Mà chúng ta từng phút, từng giây, từng ngày ở nhà chúng ta cũng sống trong Phật pháp được nữa. Còn đằng này bạch thầy, một tháng con không có một ngày một à. 29 ngày kia tối hồn là bạch thầy. Rồi được một ngày vô mà con đốt đèn là bạch thầy, có khi có khi không nữa. Con có khi sáng khi lập lè leo lét nữa. Tại vì sao vậy? Ngọn đèn của chúng ta cứ để cho bão tố của cuộc đời, sóng gió của cuộc đời, mưa bão của cuộc đời nó làm cái ngọn đèn của mình tắt đi. Không, trái tim của mình cũng sáng lắm đó, nhưng mà bão tố của cuộc đời là gì? Là sự tranh giành chạy đuổi với cuộc sống, chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, không có một cái đích đến để rồi chúng ta gục ngã giữa đường, để chúng ta làm cho sáng yêu thương nó mất đi. Vậy nên việc tài danh dọc sự nghiệp của mình tốn là cứ kiếm tiền tốn nhà cứ kiếm tiền hoài vậy thì tranh sáng yêu thương của mình làm sao có được, không có thời gian để thắp lên tranh sáng yêu thương. Rồi tất cả những mưa bão của cuộc đời, những cái tình cảm đang xen ở trong cuộc đời của chúng ta nó làm những cái tiếng của mình tắt. Một chàng trai này nào bây giờ thương một cô gái, cái cô gái mới nói rằng là thôi nhà anh nghèo quá, má tôi không chịu. Đó, thành ra cái cô gái này đi về nhà, chàng trai này buồn, đi vô trong chùa bạch thầy. Chứ ông ơi, bây giờ ông nói thì không có cái cô đó là cuộc đời con nó vô nghĩa lắm. Bây giờ con muốn tìm đến cái chết bây giờ. Con muốn tự giận, khi ông con ngày bây giờ con ra đi cho nó đúng ngày bây giờ. Tự giận mà vô chùa con ngày. Chứ ông mới nói là chết là đúng hết con. Bởi vì khi mà mình yêu thương nhau mà không được gì hết, cái con nhỏ nó chê con nghèo là kể như nó mất đi ánh sáng yêu thương rồi. Mà bây giờ con ngồi tự giận, con không mất đi ánh sáng yêu thương nữa, chết là vừa rồi. Nhưng mà con còn có trí huệ lắm hết, con còn nhờ xem con ngày giờ cho con đi nữa. Chứ ông dở sách ra bấm 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 49 ngày nữa mới tự giận được con ơi. Con nói là 49 ngày nữa con đi nó mới tốt, con đi nhờ đó. Không lẽ con đi về cõi Phật, con đi về cái thế giới bên kia mà không có hành lý gì sao? Thôi bây giờ vô với Sư Ân đi, vô trong hết với Sư Ân niệm Phật. Mình có mỗi thằng em để 49 ngày kia đi về bên đó, nó có đồ, có đạp, có xài với người ta. Anh này thanh niên cũng nghe lời Sư Ân, kiếm một mới thằng em về bên đấy, vô trong 49 ngày niệm Phật với Sư Ân. Niệm xong xuôi hết tới ngày thứ 49, Sư Ân ở bên gần sao? Bây giờ để Sư Ân đến người ta mua cái chai nước đầy, đem về rồi ngồi ở đây uống luôn. Mình đi cỡ này là vừa có cái đầy đủ đồ đạc, đúng vô ngày tốt luôn. Anh chàng thanh niên nói bạch thầy, bạch Thiên Âm, bữa nay con hỏng muốn chết nữa. Giờ đến cái chính là nó có cái tỉnh thấp đó, tự nhiên anh chàng này thấp lên được các chất của các chị. Anh hiểu được cuộc đời như thế nào, cha mẹ sang đang mình một mảnh hình hài này đủ cái chết, đủ cái chết. Mà biết bao nhiêu người sang trong chúng ta là ít nhất gì cũng có nhiều khi suy nghĩ đến cái chết nữa. Con nó quậy quá cũng đòi chết nữa, chứ chơi nó đi chơi hoài, nó nhậu hoài, về mới nó xin tiền, nó nhậu, nó xin tiền, nó mua cái này, mua kia, không cho nó phá nhà, nó đập đồ, đập đạc, nó đánh, nó chửi, cái này kia nữa, làm nó chết liền nè. Hoặc là vậy, nhiều khi mình sống rồi đó, mình thương chồng, mình phục vụ cho chồng, nhưng mà chồng chúa vợ tôi, nghĩa là nấu cơm như cái miệng ngỗng, nó quên có cái bụng, nó chửi mình xấu xả, muốn chết đi cho rồi. Không, ổng chửi mình xấu xả là yêu thương của ổng nó tắt rồi. Tự nhiên mình đòi chết đi, cái nữa là mình tắt luôn cái yêu thương của mình nữa. Tại sao mình không giữ cái yêu thương của mình để rồi từ 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 mình thắp lại ánh sáng yêu thương cho chồng mình? Mình không giữ cái yêu thương của mình để lần mình mồi cho những đứa con của mình. Không, mình cứ đi chùa và đi nó giữ, mình cứ đi chùa đi nó giữ, mình cứ niệm Phật đi, mình giữ trong lòng mình không niệm Phật đi, lần lần chính cái sức Phật gia hộ cho mình, chính cái niệm Phật nhiệm màu của mình mà nó thay đổi tâm của chồng mình, thay đổi tâm của con mình. Con như vậy thì mới gọi là niệm Phật chứ. Còn nếu không thì làm sao mà niệm Phật không có một chút ánh sáng yêu thương nào hết? Niệm Phật trong bóng tối không vậy đó, đi lờ mờ cũng còn tưởng tại sao mình niệm Phật mà mình gây lộn hoài không, cứ đụng qua này đụng qua kia hoài không. Tại vì chúng ta niệm Phật còn không có ánh sáng cho nên cứ đụng chạm nhau mà. Mình niệm Phật còn có ánh sáng yêu thương nhau đó thì chúng ta không bao giờ đụng chạm với nhau nữa. Không? Cho nên chúng ta sống ở trong đây phải hóa giải hết trong cái sầu khổ phải gieo trong hạnh phúc, tức là trong buồn đau hát phúc bình yên, trong lo âu nó buông bỏ lụy truyền, trong tuyệt vọng hồn nhiên không sao động, trong nước mắt ngọt ngào như vậy. Tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có thể phát lên ánh sáng yêu thương hết. Chúng ta ngồi trong đạo tràng, chúng ta đứng lên trước tượng Phật A Di Đà, chúng ta đứng trước thánh tượng Quán Thế Âm, quý Phật tử phải làm sao cho trái tim của mình, trái tim của mình lắng động để một phút yên thương, để trái tim của mình xin sự một phút yên thương, xin một phút, xin một phút yên thương. Có nghĩa là tất cả chúng ta có thể mình nhìn tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi một cảnh sống của mình, nhìn một bà lão giữa một cái mùa mưa, sắp cái giỏ điện đi lang thang ngoài đường, chúng ta cũng yêu thương. Một đứa trẻ ở gần mặt buồn xà lọ gì đó, cầm cái chiếc số giữ chiếc nhẹ đến trái đi bán. Hoặc là quý Phật tử có thể nghe được lên đài hoặc hình dung được tất cả những cái mà mặt trời có khả năng làm được trong sóng gió, trong bão bùng, trong lũ lụt, hay là chúng ta có thể là chúng ta nhìn người ta đốn đốn rừng phá đốn, hay là chúng ta thấy người ta đổ tất cả những chất thải vô quỹ, hay là đi săn bắn cứu rừng dân gian, mà chúng ta biết yêu thương và chúng ta yêu thương luôn tất cả những cái quan hồn sống ở bên kia nó rất dư rất dữ, hoặc là yêu thương một cái người công nhân nó khác bên đường. Ví dụ mình đi mình gặp những thứ mà mình trong lòng mình vẫn luôn luôn lúc nào cũng có những cái dây yêu thương như vậy, thì quý phật tử mới có thể sống được trong yêu thương. Một chiếc xe cấp cứu nó chạy nó hụ mà chúng ta giữ như là chạy xe ra bình thường, là chúng ta không có sáng yêu thương đấy. Khi mà chúng ta nghe cái còi xe cấp cứu mà sau lưng mình thì một phút chặt dầu bếp xe vào trong lề để nhường đường cho chiếc xe cấp cứu, là chúng ta đã thắp lên ánh sáng yêu thương. Chúng ta thấy một người khi một quan tài vừa kiên qua, chúng ta nhảy đó xuống, chúng ta đang thắp trong lòng mình ánh sáng yêu thương. Cho tan buồn đi qua, trong lòng nghe xót xa cho người chết và sắp sửa đến phi tang. Nếu một chiếc xe tan buồn đi qua, mình thấy mình cũng xót xa lắm, nhưng mà mình xót xa cho một người đã chết, nhưng mà rồi cũng xót xa vì sắp sửa cũng đến phi tang. Chúng ta phải thắp sáng lên cái yêu thương như vậy mới được chứ không? Và chúng ta phải làm sao trong từng phút từng giây chúng ta dừng lại để trái tim của mình sinh một phút yêu thương, xin một phút giữa mưa chiều tầm tã, bóng mẹ già trong lạnh giá mưa rơi, gió lạnh nhiều áo mẹ rách tả tơi, run chân bước giữa dòng người vô cảm, xin một phút giữa mưa buồn ảm đạm, cho yêu thương khẽ chạm đến vai dài, cho yêu thương soi dịu nỗi xót xa, yêu thương ấy trang hòa lên giá mẹ, xin một phút cho yêu thương chợt khẽ, cho yêu thương thoáng nhẹ ở trong lòng, cho yêu thương như nắng ấm mênh mông, yêu thương ấy như dòng sông chẳng hạn, xin một phút giữa trưa hè đến cháy, em bé ơi sao bé lại vương sầu, đôi chân gầy sao lắm nổi bể dâu, mặt tái nhợt bởi dải dầu tối khát, xin một phút để yêu thương tỏ nét, để yêu thương thổi nhẹ mát qua mình, để yêu thương chăm trẻ bước dịu yên, yêu thương ấy êm đềm rung bé bụ, xin một phút giữa mưa cuồng bão lũ, cánh đồng xanh mờ phủ nước đàn mờ, giữa mảnh đời đang lặng ngập chơ vơ, đang mỏi mắt từng giây chờ một phút, xin một phút để yêu thương cao nhất, cho yêu thương thúc giục trái tim mình, cho yêu thương như đánh sáng bình minh, yêu thương ấy như biển tình nay nay, xin một phút nghe tim mình chai sạn, nghe tim mình khô cạn suối nguồn thương, nghe tim mình tắt liệm giữa thiên trường, xin một phút để yêu thương tỉnh giấc, xin một phút những quan hồn lên đất đang giật giờ phửa phất khắp cỏ cây, sống âm u trong bóng tối đỏ đầy, sống lạnh lẽo những chủ ngày sơ sát, xin một phút những quan hồn phiêu bạc, xin tìm về nương bến giác Phật Đà, xin tìm về nương tịnh độ liên quan, siêu bạc hộ A Di Đà tiếp dẫn, xin một phút để yêu thương vô tận, để yêu thương nhẹ gánh nặng ưu phiền, để yêu thương không còn cảnh ngửa nghiêng, yêu thương ấy là bình yên vô sự, xin một phút để yêu thương hội tụ, cho yêu thương vừa đủ phủ tim mình, cho yêu thương kết nối những tâm linh, yêu thương ấy là hòa bình mãi mãi, xin một phút để yêu thương đan đầy, cho yêu thương ban trải khắp đất trời, cho yêu thương so dịu khắp mọi nơi, yêu thương ấy sáng ngời trong các Phật niệm, xin một phút nghe rừng cây ngất liệm, nghe rừng cây nhẹ liệm tiếng gian cầu, nghe rừng cây nức nở giữa đêm thâu, nghe lá khóc khi rừng cây tàn úa, xin một phút để yêu thương chan chứa, cho yêu thương rộng mở cửa an lành, cho yêu thương hát mãi khúc dạng xanh, yêu thương ấy cây nặng cành trái ngọt, xin một phút nghe chim buồn không hót, nghe chim buồn rơi từ giọt cầu sinh, cuộc đời chim cái chết chẳng thương tình, tiếng súng nổ vừa giật mình đã chết, xin một phút nghe biển buồn mỏi mệt, nghe biển buồn dần mất hết màu trong, biển hẹp dần bởi nồng lục mênh mông, bao chất chết hải vào lòng biển cả, xin một phút nghe tiếng rồng phá đá, núi gục đầu núi nghiêng ngả sầu hơi, núi vặn mình thân thể núi tả tơi, núi đau đớn bởi tình người đã chết, xin một phút để yêu thương dâng hết, cho yêu thương xóa sạch vết đau này, cho chim trời được vỗ cánh tốt bay, cho tiếng hót giữa trời mây gót nhạc, xin một phút để yêu thương em nè, để yêu thương mát ghét giữa trần ai, để yêu thương ngưng động tiếng thở dài, yêu thương ấy trong vòng tay nhân ấy. Xin một phút xin cuộc đời dừng lại, đừng làm đau, đừng làm hại giết trời, đừng giết dùng để đá mất màu tươi. Xin một phút xin cuộc đời dừng lại, xin một phút để yêu thương hết thảy, để niềm vui luôn động lại tuổi già, để tuổi thơ dọc mãi tiếng đồng ca, để rừng hát và chim hòa tiếng hát. Xin tìm lại, xin nhặt lại mảnh từng người dũng nát, xin nhặt lại mảnh từng người dũng nát, xin tiếng tiền dũng bất nát từ lâu. Xin tim mình thắp lại ánh nhiệt màu, xin nối lại nhiệt cầu tiếng như đây. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta đã làm cho cái mảnh tình người của mình đã dụng hết. Bây giờ quý Phật tử tìm về đó đạo tràng mùa phước duyên, tức là chúng ta đến đây để nhặt lại mảnh tình người dụng hết, để rồi chúng ta tìm lại những mất mát từ lâu. Trước chính đạo tràng chúng ta tới đây tu học, trước đó nữa là chúng ta đã bị mất mát từ lâu rồi. Bây giờ trong chính đạo tràng này, chúng ta phải tìm lại những mất mát từ lâu, để tim mình sáng lại ánh diện màu, không? Để nối lại nhịp cầu yêu thương đấy. Trong con khổ tư thức trang con quy tật, con nhắn chứa chào con để quý Phật tử của chúng ta được phước duyên.
Xin mời toàn thể của chúng ta Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Sư, hôm nay hội đủ duyên lành, hàng Phật tử chúng con được Thượng Tọa về đây ban bố pháp nhũ cho chúng con. Thượng Tọa là người đã thắp sáng lên ánh sáng yêu thương của chúng con ngay từ bây giờ và cho đến mai sau. Chúng con đối trước Thượng Tọa sẽ giữ lấy ánh sáng yêu thương từ nơi Thượng Tọa, và hàng ngày làm cho ánh sáng yêu thương càng thêm sáng mãi tự thân, sáng mãi tự gia đình và cho đến xã hội. Chúng con đối trước Thượng Tọa cảm niệm ơn đức của Ngài. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công đức này. Chúng con chỉ nguyện hứa sẽ cố gắng tu tập cho tốt và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể bình an, chúng sanh dị độ mãi là cây cao bóng cả, để che chở dìu dắt cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Ngưỡng mong Thượng Tọa từ bi hoan hỷ chứng minh tấm lòng thành của chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát A Na Tát. Chúng con thành tâm cung kính Thượng Tọa khởi thân, và kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đặt đứng dậy chắp tay trang nghiêm để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả để tự và chúng sanh Thank you.
chiếu trình tam thì cũng dường thường tòa để làm cái đồ vị tế quốc đường ai còn đi hoàn tập các nơi để có thể tập nào người mong thường tòa đi hoàn tập nạp tội của bọn.